từ cái tình bạn, từ cái sự cao thượng với cái đến dần cái sự dính mắc khổ nào mà mình không hay. Và nếu nào một cái người đó mà làm cái gì cho mình đau khổ, mình sẽ dần người đó suốt đời. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó một cách mà rõ ràng như vậy đó, thì các vị thiền sư khuyên mình nên cẩn thận trong cái mối giao tiếp của mình đối với những người xung quanh, làm sao mà duy trì trách nhiệm. Bởi vì nó rất là phức tạp, nó không có dễ dàng như mình hiểu. Do đó mà quý vị thấy khi mà quý vị bảo rằng tôi vô chùa tôi thấy sao bên chùa nó rắm rối, nó phiền não quá, người ta sẽ cho là quý vị là người ngây thơ đấy. Bởi vì sao? Đâu phải là cái chùa là cái niết bàn đâu. Những người đi vô trong chùa là những người điên đệ mà tu niệm. Khi người ta đi vô trong chùa là ta mong cầu cái sự an tịnh để tu niệm, để mà gột rửa những cái đau khổ, những cái phiền não trong nội tâm, thì họ phải có phiền não họ mới vô chùa chứ. Tại sao mà mình mong cầu rằng những người ở trong chùa là những người thanh thiện? Dĩ nhiên là mình cũng phải mong cầu cái chuyện đó, là bởi vì mình cũng muốn trở thành những người thanh thiện. Nhưng mà nếu mình để cái đó trở thành một cái chướng ngại, mình coi rằng cái đó là cái khó khăn của mình. Bây giờ tôi vô trong chùa tôi thấy ai phiền não hết, tôi ở nhà tôi yên cho rồi, thì quý vị lầm lẫn đấy. Mình đợi là cái vấn đề khó khăn ở trong cuộc đời của mình. Cuộc đời luôn luôn khó khăn, đầy dây cái phiền não. Thì làm sao mà quý vị hiểu cái điều này này? Quý vị hiểu cái điều đó xuyên qua cái sự thực tập của quý vị. Quý vị không ngồi thôi, chứ mà quý vị ngồi là quý vị khó khăn. Quý vị nhớ lại đi, những cái ngày đầu mà mình tu niệm, trời ơi, nó đau khổ lắm. Nghe chuông gõ là giống như là sắp sửa lên đoàn đầu đài đó. Ngồi một giờ rồi nó đau, đau. Có nhiều người nói với sư đó, thưa sư, con là một người đàn bà, con thấy đau đại còn ít hơn đau của thiền này. Xin lỗi sư, biết đau đại đau như thế nào, nhưng mà sư biết chắc là ngồi thiền rất là đau. Rồi mấy, trời ơi, con chưa bao giờ thấy cái tâm con mà nó đau khổ như vậy. Ngồi cứ suy nghĩ không nó đau khổ. Thì quý vị thấy những cái phiền não đó, khi mình thực tập mình thấy rất là khó khăn. Thì quý vị thấy trong cái sự thực tập của mình, không thể nào mà không có cái sự khó khăn hết. Và dần dà khi quý vị tập, quý vị vượt qua được cái khó khăn đó. Do đó trước những cái khó khăn mà trong cái sự thực tập của quý vị, cái đau, cái nhức, cái phong tâm, cái hôn trầm, cái biến nhắc, từ từ quý vị vượt qua. Do đó quý vị có được cái tâm bình thản. Cuộc đời mình của nó cũng phải như vậy. Mình không sửa được ai hết. Ngoài đời thế gian đau khổ, người ta tham lam, ta sân si, ta sân hận, đủ thứ chuyện. Bây giờ mình ngồi đó để mình trách người này, mình mắc người kia, mình đau khổ, mình bực bội, mình giận hờn, mình mất thời gian. Vì vậy cái sự quán chiếu trở lại trong nội tâm mình, đó là điều rất là quan trọng. Thành ra tu niệm trong một vài năm, năm mười năm, sư cảm thấy một cái điều là mình đừng có lo cho ai hết, mình lo cho mình đi. Cái tâm này mà bình là thế giới bình. Mình muốn cái gì ha, mình lo cho mình trước. Thì sư sẽ kể một vài câu chuyện liên quan tới cái thực tế trong cuộc đời tu niệm của sư. Nhưng mà ở đây sư trở lại cái vấn đề khó khăn. Khó khăn là khó khăn. Thế gian khó khăn, thế gian đau buồn, thế gian đau khổ. Sự thực tập của mình cũng vậy, cũng khó khăn. Chứ không phải ai nói hành thiền là sung sướng đâu. Nhưng hồi nãy sư nói quý vị nhớ lại đi, những cái ngày đầu tiên của mình thực tập rất là khó khăn. Nhưng mà với cái sự trì trí, với sự kiên nhẫn, với đức tin nơi Tam Bảo, đức tin nơi Pháp Hành, khi một chút mình vượt qua. Thì bây giờ này mình phải đem cái đó, đem cái nghị lực, cái nỗ lực mà mình đã có trong cái sự thực tập ra để mình áp dụng trong cuộc đời của mình. Thì lúc bây giờ cái sự tu niệm của mình mới có ý nghĩa. Bởi vì quý vị biết sao không? Họ kết tội mình là những cái người vô trách nhiệm. Một tuần bảy ngày, hết sáu bảy ngày ngồi để cứ nhắm mắt không mà không lo gì cho ai hết. Đó là cái cảm tượng của những cái người Mỹ vào những thập niên năm 1970, 71, 72, 73 họ đi qua bên Thái Lan, họ đi qua bên Miến Điện, họ tu niệm. bị bạn đồng hành của họ chỉ trích. Và các ông đi qua thành các sư Phật giáo, các ông ngồi thiền, tâm của các ông an lạc. Trong khi thế gian đau khổ, chiến tranh Việt Nam lúc bây giờ rất là khủng khiếp. Mà cách đó cũng vài một vài ngàn mai thôi, một vài ngàn dặm thôi là Việt Nam đau khổ bao biết bao nhiêu. Các ông ngồi bên Thái Lan, các ông ngồi bên Miến Điện, các ông ngồi, các ông hành thiền, các ông sống trong một cái khung cảnh vô cùng là ích kỷ mà chỉ lo cho thân của mình. Thật tình rằng quý vị thấy cái lời xét đoán người ta chỉ ở bên ngoài thôi, họ không hiểu rằng cái sự quán chiếu ở trong nội tâm, cái hành trình mà đi về lại trong tâm của mình nó rất là đau khổ, cho nó không có dễ dàng như mình nghĩ. Và một khi mà mình hiểu rằng cái sự thực tập mình khó khăn, nó đòi hỏi mình cái sự kham nhẫn, sự chịu đựng, và sự đức tin, sự nhẫn nại, sự quyết định, rất nhiều cái phẩm tánh, mình sẽ đem những cái phẩm tánh đó mình áp dụng cho cuộc đời của mình. Cuộc đời nó có nhiều cái khó khăn lắm, mình phải có sự nhẫn nại, phải chịu đựng, phải kham nhẫn, phải quyết định, đôi khi phải làm thinh, phải nhẫn nhục. Thì đó, cái sự tu niệm của quý vị nó tiến bộ hay không là coi sự là quý vị chịu đựng được bao nhiêu trong cuộc đời của quý vị. Do đó ngày hôm qua một vị thiền sư nói, quý vị nếu mà những cái khó khăn ở trong cuộc đời này, những cái rắm rối, những cái đau thương ở trong cuộc đời này mà quý vị chỉ có khả năng giải quyết, quý vị không có làm được cái gì hết, quý vị không giải quyết được gì hết, thì quý vị được khoan, đừng có mơ chi tới niết bàn. Ý ngành các ngài muốn nói là đau khổ đây này, ở đây này, hiện tại bây giờ này, mình có rất nhiều đau khổ. Bây giờ làm sao đây? Đem cái pháp hành của mình về để mà mình thực tập, để mình pháp dụng, để giải quyết cái vấn đề đau khổ. Thì khi mà một khi mà cái đau khổ ở đây mà được giải quyết, thì từ từ mọi chuyện nó sẽ được giải quyết. Do đó sư khám phá một điều rằng sau những năm tu niệm là đừng có lo chuyện bên ngoài nữa, hãy quay về trong nội tâm của mình. Đừng có mong cái gì nữa, đừng mong có chùa, đừng mong có thật tự, đừng mong yêu ai yêu thương mình, đừng mong ai hiểu mình, đừng mong ai kính trọng mình. Mà mình phải làm sao để mình tự thanh lọc mình. Khi mà mình tự thanh lọc mình tự sửa mình, cái gì xấu xa trong mình cố gắng mình sửa, mình cố gắng mình tu, mình cố gắng mình làm lại cho nó đúng, cho nó đẹp, thì tất cả những cái gì mình muốn nó sẽ đến. Vì thường sư hỏi sư muốn Phật tử kính trọng sư có bao giờ tự hỏi ngược trở lại là tôi có đáng cho Phật tử kính trọng tôi hay không? Sư gặp tôi sư cứ nói là Phật tử không thương sư, Phật tử tấn công sư, Phật tử họ nói những cái điều sâu xa sư nghĩ rằng sư có đáng để cho họ thương không? Sư có nghĩ rằng sư đáng để cho họ lo cho sư không? Mà sư, khi mà sư đặt cái câu hỏi như vậy, sư trở lại với trung tâm của sư. Bây giờ có cái chi thiếu này, mình lại đã làm cái gì bày này để cho người Phật tử họ buồn, họ khổ vì mình này, do đó họ không lo cho mình, họ không kính trọng mình, họ không thương mình. Mình thiếu cái này, mình thiếu cái này, mình thiếu cái này. Bây giờ mình ra mình sửa. Thì mình lo trong cái này này, mình đi trở về cái hạnh phúc của thế gian mà mình mong cầu đó, nó không nằm ở ngoài đâu thưa quý vị. Sư cảm nhận một điều, cái hạnh phúc ở bên ngoài mà mình muốn có là phải đi từ trong này đi ra. Thì khi mình tự làm hạnh phúc, mình tự là giữ cho tâm mình bình yên vắng lặng, có đầy đủ tâm xả, tâm từ, tâm bi, thì tất cả mọi câu chuyện ngoài nó sẽ giải quyết một cách êm xuôi, thay vì đi mong cầu chuyện ngoài. Mà quý vị thấy sửa ai cũng được, cái sửa mình này là có thể được đấy, khó nhưng mà được. Nếu mà quý vị giải quyết những cái khó khăn hiện tại trong cuộc đời của quý vị, để sao? Để quý vị bất tranh cãi, quý vị bất hận thù, thì là đó là cái ý nghĩa của cuộc đời đó chứ chi nữa. Quý vị sống hài hòa với tất cả những người xung quanh, quý vị bất chấp, quý vị bất than oán, quý vị bất phê bình, quý vị bất chỉ trích những cái người xung quanh của mình, và tự nhiên quý vị thấy yên vui. có những lúc mà sư ngồi thiền sư thấy tính cá nhân sư này, sư nhớ lại hết ở bên Miến Điện, mà sư nhớ lại hết tất cả những người Phật tử chùa của sư bên Mỹ. Không có một cái ông Phật tử nào khi mà sư nhớ mà sư không có một cái điều xấu nghĩ về cái người đó. Một cái người Phật tử mà sư nghĩ tới là có một cái chuyện xấu mà sư nghĩ tới cái người ấy, nó làm sư mình nhớ lại. Phải có một cái chi đó trong đó là mình không thích cái người này. Và khi mà nếu mà sư nghĩ từng 5 phút 10 phút sư thấy cái đầu như muốn bể. Điều đó nghĩa là sao? Trước khi mình làm khổ người khác, mình làm khổ chính mình. Mình nghĩ không thôi đó. Con nói chuyện là mình buông ra những cái lời đau khổ mà mình nói với người ta, hay là mình có những cái hành động bất thiện, một cái chuyện nghĩ không đó, nghĩ xấu cho người khác không, mình thấy đủ, thấy đau khổ, đầu óc mình nặng nề khó chịu. Rồi khi mà mình nghĩ như vậy rồi đó, quý vị biết có cái chi nữa không? Cái tâm bất thiện nó trào hôi. Mình sân với cái đau, cái sân của mình. Và mình một lần thứ hai mình giết mình nữa. Mình nghĩ xấu cho một người nào đó nè, là mình đau khổ. Quý vị thử coi. Quý vị để ra chừng 50 phút mà quý vị nghĩ hết xấu tới người này, xấu tới người kia, bực bội người này, than vãn người kia. Chừng 50 phút quý vị thấy cái đầu làm như nó muốn bể. Sau đó mình nghĩ cái chuyện đó trở lại, mình sân với cái sân của mình, quý vị thấy nó đau khổ thế lần thứ hai nữa. Khoan quá chuyện chi mà mình nói chuyện cái bực bội, cái hờn giận, cái đau khổ đối với người khác, mình nói cái chuyện mà mình, đôi khi mình làm cái gì mà mình thấy mình cảm thấy mà xấu hổ đó. Mình làm cái gì mà mình nghĩ là mình thấy quê quá, bấy nhiêu đó thôi mình cũng không có nghĩ nè. Mình nghĩ tới thấy nó sao nó mắc cỡ, nó quê mùa quá mà. Tại sao mà mình có những cái hành động, hành vi lố bịch như vậy? Do đó quý vị thấy cái trào hối là một cái bất thiện tâm là như vậy. Bởi vì trong khi quý vị ngồi, tâm quý vị định, tâm định rất là nhiều mà mất chánh niệm suy nghĩ, từ những cái định đó đã làm cho cái sự suy nghĩ của quý vị nó tăng lên và là quý vị đau khổ. Do đó mình hỏi tại sao mà người ta ngồi thiền phải đau khổ như vậy? Là bởi vì trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị có cái tâm định nữa. Bình thường quý vị tâm định quý vị đâu có. Một cái niềm sân hận mà khi mà quý vị có định tâm nó rất là mạnh, lúc bây giờ quý vị thiếu chánh niệm phải từ những tâm định, nó kẹp với là cái tâm bất thiện, từ những quý vị thấy những cái trạng thái tâm rất là đau khổ. Liên quan đến cái điểm này, có một lần có một vị hành giả ở bên Miến Điện hỏi ông thầy, tại sao mà khi tôi ngủ tôi ưa thấy những cái cảnh ma quỷ. Phải thiền sư vậy, tại sao mà bình thường tôi tập tôi đâu có thấy ma quỷ gì mà sao mà tôi ngủ tôi ưa thấy những cái cảnh ma quỷ? Thì ông thầy nói là khi mà quý vị tập suốt ngày thì quý vị có định và có niệm, có tinh tấn, có định, có niệm, ba cái này nó đi rất là đều đặn. Dĩ nhiên là cái năm cái là tính tấn niệm định tuệ, năm cái này đi rất là đều. Mình cái ba cái mà tồi nhất là tấn, niệm và định. Như vậy quý vị thấy tâm định của quý vị nó được kèm hai cái thiền tâm sở khác, đó là chánh niệm và chánh tinh tấn. Cho đó những cái ác pháp đôi khi nó không sanh khởi, nhưng mà khi mà quý vị ngủ đó, tự nhiên hai cái kia nó xuống. Nghĩa là tinh tấn mới xuống, niệm mới xuống, định tâm tự nhiên học lên. Vì vậy chỉ một cái niệm, một cái sự suy nghĩ thôi đó, tự nhiên nó ra cấp trăm, cấp ngàn lần, nó được sẽ tô đậm nét lên. Vì vậy bất cứ cái gì quý vị thấy cũng ghê rợn hết. Cái đó quý vị nào mà ngồi mà quý vị thấy, sư nghe rất là nhiều vị tế nói chuyện với sư là toàn thấy ma quỷ, quý vị nhớ một phần là tại trong tâm của mình. Bởi vì lúc bây giờ mình thiếu tinh tấn và thiếu niềm, do đó đình nó mạnh quá, nó phọt lên và nó cầm tên với bất thiền, sự suy nghĩ nữa là tự nhiên làm rất là mạnh. Cái thước để mà đo cái sự tiến bộ của một hành giả là sao? Là coi cái phiền não trong tâm của mình nó còn ít hay nhiều. Do đó các vị thiền sư từng khuyên mình quên đi những cái kinh nghiệm mà mình có trong khi mình thực tập. Bởi vì cái điểm chính mà mình phải coi là cái mình đã dược bớt được một phần nào cái phiền não trong trong tâm của mình. Ví dụ như có một số vị nói nhờ sư giảng cái bài pháp thì giờ tôi thực tập, do đó mà đôi khi có những người khác họ làm bình thường vậy là tôi nhảy tung rồi đấy, nhưng mà bây giờ nghe sư nói thì nhắc nhớ nhớ ta tâm thân của mình không tâm thân. Thì đấy, quý vị thấy đó là một cái phần cái tiến bộ đấy. Do đó trong khi mà quý vị nói, quý vị có thấy đâu có tiến bộ đâu, quý vị chỉ nói rằng nhờ sư nói cái bài pháp, do đó mà tôi cảm thấy cái tâm tôi nó nhiều hơn và tôi nghĩ rằng cái này vô ích quá, không có nên chấp trách chi, thôi kệ bỏ qua. Thì quý vị ít ra là cái sự chánh niệm của mình nó giúp cho mình vượt qua được một cái đau khổ, một cái phiền não. Thì đấy, quý vị hãy tiếp tục quan tâm quý vị đi. Và nếu mà quý vị càng quan tâm quý vị nhiều bao nhiêu, quý vị sẽ thấy trời ơi, nó phiền não khủng khiếp. Quý vị sẽ không ngờ tâm một quý vị phiền não như vậy. Như có một trong một cái bài pháp sư nói là có một vị sư Đài Loan nói rằng tôi tu 20-30 năm rồi mà tôi dòm tâm lại, tôi thấy không thua gì một cái người mà buôn bán mà ngồi chờ hết. Tâm của tôi với cái tâm ngồi chờ giống nhau vậy. Cái người mà phu xe buôn bán lăn lộn ngồi chờ, tâm tôi hoàn toàn giống nhau. Bởi vì ra nó quá phiền não, nó quá đê tiền, nó có nhỏ nhau. Thì thường thường sư trả lời nhắc lại cho quý vị biết, Ngài nói đúng rồi, tâm của cái người ấy và tâm của chúng ta giống nhau hết. Hình thức có lẽ khác, bởi vì mình mặc y, mình cạo trọc đầu, mình ở trong chùa, mình nói mình tu hành. Còn cái người kia lăn lộn ở chợ buôn bán như dạng của một hình thức tu sĩ. Nhưng mà thầy phải nhớ như này, một cái điều khác biệt giữa mình và cái người ấy là chánh niệm. Nếu mình có chánh niệm, mình sẽ thanh thiện. Mà mình không chánh niệm, mình cũng sẽ như người ta thôi. Khi quý vị coi cái phiền não, okay, ha. Vì đây mới kể lại, mới nói rằng tôi nhớ vào những năm 63-64 thì chúng tôi ở trong một cái khóa gọi là khóa cao đẳng Phật học. Và chúng tôi là những cái người sửa soạn, đã được huấn luyện trong một thời gian và sửa soạn đi khắp nơi để mà dạy đạo, làm các vị thầy để mà giải thoát pháp. Thì người ta mời cái vị hòa thượng đã đến và yêu cầu ngài, xin ngài cho chúng con một lời, vài lời đạo từ khuyến khích chúng con trước khi mà chúng con lên đường, trước khi một cái khóa Phật pháp đó đi mà. Và các vị trong đó là rất là giỏi, toàn là vị pháp sư, những vị đó sẽ chuẩn bị để mà đi khắp nơi ở trên đất nước để mà hoàn dương Phật pháp. Thì cái ngài hòa thượng đó, ngài nói một câu mà sư cảm thấy rất là hay và muốn nhắc lại đây. Ngài nói rằng các anh em trong một vài ngày nữa các anh em sẽ mặc khóa và các anh em sẽ đi đó đây để mà dạy đạo cho bà con Phật tử. Nhớ là một điều mình nói không phải cầu cái mong, nói hay họ thường nói gì, mình nói không phải cầu mong cho người ta khen, mình nói hay. Anh em nói làm sao để cho người ta tu, anh em nói làm sao để cho người ta tin Phật để mà tu. Đó là cái điều mà thầy mong cầu anh em làm, chứ không phải anh em đi để anh em nói cho hay, để người ta khen anh em. Thì tôi nghĩ đây là một cái lời mà khuyên rất là đúng. Bởi vì đôi khi mình quên đi, mình nói để mong cầu cái chuyện khác, chứ không phải mình muốn mong cầu cho người ta tu. Vì vậy quý vị thấy khi mà những cái vị mà đạo đức có ít một cái căn bản đạo đức nào đó rồi, căn bản đạo đức nào đó rồi, thì bây giờ họ ở đâu nhiều họ cũng qua một thứ ngôn ngữ thôi. Do đó sư có một cái niềm tin rất chắc chắn rằng là các vị mà giác ngộ họ có nói một thứ ngôn ngữ. Dù người đấy là người Miến, người Việt, là người Đài Hàn, người Đài Loan, bất cứ người nào, người Mỹ, người Pháp, người Âu Châu không cần biết. Và họ, dù họ có tu theo một cái truyền thống nào cũng cần, tất cả đều nói cùng một thứ ngôn ngữ. Trở lại cái vấn đề phiền não, vì thiền sư ở Hoa Thiền Sư ở trung tâm sư mình nói rằng có những cái thứ phiền não nó rất là mạnh, và khi mà nó có mặt trong tâm mình thì mình nghe rất là đau khổ, mình cảm nghe khó lòng và duy trì được chánh niệm. cái chuyện này nó xảy ra khi mà quý vị thực tập thiền một thời gian khá lâu. Ví dụ như quý vị đi thực tập khoảng chừng 2-3 tháng mà quý vị thực tập rất là tích cực, thì tự nhiên có một lúc nào đó thì những quý vị cảm thấy nó phiền não nó quá mạnh, nó gần như nó tràn ngập và mình không có vượt qua được. Thì có một vị thiền sinh tới trình pháp và nói với thầy như thế này, tức là nói với vị thiền sư đó: tôi càng chánh niệm bao nhiêu tôi càng thấy phiền não bấy nhiêu, mà tôi càng thấy phiền não bao nhiêu tôi sẽ cố gắng từ vượt cho được phiền não bấy nhiêu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng phiền não. Thì vị sư đã trả lời: không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Khi mà phiền não nó quá mạnh mà quý vị cố gắng mà quý vị vượt cho được phiền não là quý vị phải có chừng. Thì ông lấy hai cái ví dụ. Ông nói ví dụ chẳng hạn như quý vị đứng một khoảng vài chục thước và có vì một người ném cho quý vị một trái banh. Tùy theo cái sức mạnh của người đó, nếu mà người đó ném thật mạnh mà quý vị đưa tay ra quý vị chụp là quý vị sẽ gãy tay đấy, bởi vì trái banh nó đi rất là mạnh. Do đó cái nghề thuật chụp banh của cái người mà đánh banh á, là họ không bao giờ họ chụp ngay mà họ phải luồn theo cái hơi của trái banh, họ nghiêng người vào chụp trái banh, thì cái vận tốc nó sẽ giảm bớt đi và mình chụp nó cũng làm tay mình gãy. Hay lên một cái ví dụ khác, quý vị sẽ thấy ví dụ như khi quý vị đi tắm biển, khi một cái cơn sóng rất mạnh ở ngoài biển nó vô đó, thay vì mình đứng thẳng để mình chịu sóng, mình sẽ bị sóng nó đập ngã. Lúc bây giờ quý vị chắc là hiểu rồi, mình sẽ lường theo sóng thì tự nhiên nó sẽ yên. Y hệt như vậy, khi mà cái phiền não mà nó mạnh quá rồi đó, hành giả nhớ đừng có cố gắng mà tấn công phiền não, mà mình phải làm thế nào giữ cái tâm của mình cho nó tâm xả. Khi phiền não mạnh, mình hiểu tại sao mà phiền não mạnh. Phiền não nó mạnh bởi hai lý do. Thứ nhất là tại vì tham đắm, mình dính mắc với người nào đó, cái sự dính mắc làm cho cái phiền não nó rất là mạnh. Lấy một ví dụ rất là dễ hiểu, ví dụ chẳng hạn như mình thương một người nào đó, ví dụ như người bạn của mình chẳng hạn, mình thương, mình hy sinh, mình lo lắng cho họ. Như một ngày đẹp trời nào đó họ chỉ nói một câu rất là bình thường thôi, tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Nếu như một người nào nói khác nói chắc mình không đau khổ nữa, đây là một người bạn và mình thương hết lòng mà họ đã nói mình cái câu như vậy, cái một nói những câu mà hết tình hết nghĩa đó, thì quý vị thấy quý vị cảm thấy rất là đau khổ. Thì tại vì sao? Tại vì cái tâm dính mắc của mình đối với người đó. Vì vậy một lần nữa các vị chân sư nói, trong cái cuộc sống hàng ngày của một vị hành giả biết tu niệm, mình luôn luôn mình canh chừng tỉnh giác và coi chừng cái mối tương quan của mình đối với những người xung quanh. Mình coi từ mình thương người khác với cái tâm gì, trong cái tâm mà yêu thương người khác mình có cái tâm xả hay không. Cũng giống như đôi khi quý vị đến mà quý vị gặp sư, quý vị hỏi: thưa sư, bây giờ ngày hôm nay tôi ngồi tôi thấy thoải mái, nó dễ chịu quá, cái bắt đề mục rất là rõ, cái gì cũng tốt hết, thì bây giờ thưa sư tôi có nên tiếp tục ngồi nữa hay không? Dĩ nhiên sư phải trả lời là phải tiếp tục ngồi chứ. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều là khi mà nó thoải mái như vậy, quý vị ngồi và quý vị cảm thấy nó thoải mái, thì nhớ lần sau mà quý vị ngồi mà quý vị không kinh nghiệm á, được như vậy mà quý vị vẫn cảm thấy thoải mái là quý vị không có tâm dính mắc. Quý vị vì đó là cái câu hỏi là làm như vậy mình có dính mắc không? Mình dính mắc cái pháp hành của mình á, tại bây giờ mấy bữa này ngồi được tốt, bữa này ngồi tốt quá thôi, thoải mái hết sức, ngồi giờ này qua giờ kia bỏ luôn cả ăn nữa. Làm như vậy có phải là tâm dính mắc không? Dính mắc hay không tùy theo quý vị. Quý vị coi lại thôi, lần sau mà quý vị ngồi mà quý vị không được như vậy mà quý vị sân là quý vị dính mắc rồi đấy. Cái lý do làm cho phiền não nó mạnh, thứ nhất là tại vì cái tâm mình dính mắc. Mình dính mắc với người, mình dính mắc với vật, mình dính mắc ngay cả pháp hành của mình. Rồi cái thứ hai nữa là cái bản ngã của mình. Một cái câu nói ra thật tình không có đáng gì hết, nhưng mà cái người đó nói, cái người đó ở một cái vị trí thấp kém hơn mình mà nói cái câu đó mình làm mình chịu không nổi. Ví dụ những người nào mà trước đây giàu có rồi bị lý do này lý do kia mà trở thành nghèo nàn. Những người khác nói họ đau khổ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ mang cái mặt, họ mang cái một cái từ ngạ là từ trước đến giờ mình giàu có và không ai đụng tới mình hết, mà bây giờ những cái người này họ nghèo không, mình nói dám có những câu như vậy. Thì quý vị thấy cái đau khổ, cái phiền não nhiều là do tham ái dính mắc, mà còn do cái từ ngạ của mình nữa. Bây giờ cái pháp đối trị khi phiền não mạnh nó phải làm như thế nào? Cái này quý vị phải thực tập cho quý vị mới thấy được. Thứ nhất, quý vị đừng có tăng tinh tấn. Cái người mà cố gắng tinh tấn như cái vị hành giả nói đó, tôi càng niềm, tôi càng thấy đau khổ, tôi càng thấy phiền não mạnh, nó càng mạnh tôi càng tinh tấn. Quý vị làm như vậy là chắc. Lúc bây giờ cái đức tính mà quý vị cần phải có là có cái sự nhẫn nại, chịu đựng và có tâm sáng. Đôi khi một vài vị khuyên mình là không có ngồi nữa, leo lên ghế thoải mái, niệm được cái gì niệm. Và có một điều mà hành giả phải nhớ nữa, đừng có mong rằng cái phiền não nó biến mất. Mình niệm nhưng mà tâm mình cũng mong phiền não cho nó bao dứt. Mình niệm mà mình vẫn mong rằng cái phiền não nó đừng có đến nữa. Cái mong đó làm cho phiền não nó ở mãi hoài trong mình. Mà cái này quý vị thấy, quý vị thực tập rồi quý vị thấy tâm quý vị. Lý thuyết nói rất là dễ, đừng có mong cầu, đừng có dính mắc gì hết, nhưng mà không phải đâu. Khi mà nó đau quá rồi là quý vị chỉ mong một điều thôi, làm sao cho nó hết đau. Khổ quá rồi chỉ mong một điều sao cho nó hết khổ. Vì vậy trong cái sự tu niệm của quý vị, nó có cái phiền não trong đó nữa. Chính trong khi mà mình niệm nó có cái phiền não trong đó mình cũng thấy. Đây là cái vai trò của pháp niệm tâm. Pháp niệm tâm nhắc nhở hành giả mình niệm với tâm gì. Đôi khi có nhiều người hỏi thưa sư, đôi khi tôi đau, một cái cơn đau nó lên quá mạnh, quá sức, niệm hoài không hết. Hay là suy nghĩ, niệm hoài không hết. Tại vì sao? Tại vì mình mong cái đau nó đi, mong cái suy nghĩ đừng có mặt. Bởi cái tâm dính ái, cái tâm mà dính mắc như vậy, cái tâm mà mong cầu như vậy, làm cho cái phiền não, làm cái đau khổ nó cứ vật ra được bởi hoài. Và nó không bao giờ mình chịu được hết. Thành ra có nhiều vị thường xuyên họ nói họ không mong thấy những cái thiền sinh quá tích cực. Ngài Ajahn Chah, một vị thiền sinh Thái Lan, Ngài nói khi mà tôi thấy một thiền sinh quá tích cực, tôi phải rất dè dặt với người đó. Nói như vậy người là sao? Khi mà quá tích cực là mong cầu, muốn cho được, phải diệt cho nó xong. Và đó, những cái người như vậy sẽ không bao giờ tiến được. Người ta nói hoài là mình năng nổ mà thiếu trí tuệ ra nó phá hoại là cái gì đó. Xin nghe cái câu thừa tưởng áp dụng trong trường hợp này. Ông nói mình, tôi không mong quý vị cứ ngồi mà quý vị niệm. Quý vị niệm với tâm nào đó là điều quan trọng, chứ không phải là quý vị có niệm hay không niệm. Và là khi mà phiền não nó mạnh quá, trạng thái tâm của mình lúc bây giờ nó quá sân hay quá tham, nó quá đau khổ đó, quý vị nhớ mình phải thoải mái, phải chấp nhận. Đừng có mong cái phiền não nó biến mất, đừng có mong cái phiền não nó đi, mà thoải mái và ghi nhận. Thành ra nó trở lại hai chữ U và S, Upekha và Sati. Giữ chánh niệm và giữ cái tâm thoải mái. Là một lần nữa quý vị thấy cái này nó đi theo cái sự thực tập. Bởi vì khi mà cái cơn phiền não nó lên với một cái tốc độ dữ dội như vậy, khó lòng mà giữ được cái tâm sạch. Bởi vì tâm mình lúc bây giờ nó điên cuồng và nó chỉ muốn cái sự đau khổ biến mất. Sáng hôm nay có một vị thiền sinh tới tập với sư, tới trình pháp với sư và nói rằng: thưa sư, tôi ngồi lát cái tôi không biết là có một cái trạng thái kỳ cục nó xảy đến cho tôi. Tôi làm như một cái tình trạng nặng nề, giống như yếu tố đất, mà trong cái đất nó có cái gì rất là khó chịu. Mà tôi không hiểu tại vì sao mà tôi lúc bây giờ tôi không có niệm được. Một cái trạng thái nó thuộc về giống như là có một cái đất, cái là một cái thứ gì nó rất là khó chịu. Tôi niệm không được. Tôi làm gần như là cái tâm trí tôi nó lu mờ, nó không niệm được. Mà làm sao mà niệm được? Là bởi vì khi mà quý vị không muốn rồi đó, có một cái gì mà làm cho quý vị khó chịu là quý vị có tâm sân rồi. Quý vị không có chấp nhận. nói một lát sư nói tại vì cô có tâm sân, cô không chấp nhận, cô ghét nữa. Quý vị biết bà đó, người đó trả lời sao không? Thưa sư, con đâu có ghét, con không thích thôi. Nói một lát là lòi ra liền à. Không phải nói ghét lần sau là mình bực bội, mình tức giận. Con đấy tôi đâu có tức cái gì, tôi chỉ không ưa thôi. Rồi cái chuyện không ưa là nó phá mình chết luôn. Vì vậy quý vị nhớ dùng sư là quý vị thực tập phong pháp hành nào sư không cần biết. Quý vị có thể nói sư là quý vị niệm thọ, quý vị niệm tâm, quý vị niệm về địa ngục phòng xe, là quý vị theo thật. Cái điểm quý vị nhớ, quý vị niệm về tâm gì? Quý vị có tâm xạ trong khi quý vị niệm không? Hay là quý vị muốn? Quý vị thấy nó chỉ nhích một chút thôi đó là mình thấy nó giải quyết cái vấn đề. Ví dụ chẳng hạn như trong khi mà quý vị suy nghĩ rất là nhiều đó, quý vị thấy tâm quý vị rất là bực, thì quý vị cũng giống như quý vị dỗ dành con vậy. Bực à, khó chịu lắm à, bực à. Còn quý vị nghiến răng nghiến cổ bực à là nó bực chết luôn. Mình làm tâm sân mà, mình niềm mà mình muốn cho nó đi là quý vị thấy mình sẽ bị nó bực, mình chết luôn. Nó sẽ quay trở lại và nó sẽ quay phá mình. Sự thực tập của chúng ta, tức là sự thực tập thiền, không phải khám phá ra những cái gì bí mật cao siêu, mà là giúp cho chúng ta hiểu những cái gì xảy ra trong tâm của chúng ta. Nếu quý vị nghĩ rằng cái thiền tập này nó đem đến những cái kinh nghiệm rất là kỳ bí cao siêu, là quý vị đi tập được ở đây. Pháp hành đem quý vị trở lại để quý vị nhìn rõ và thân vào tâm của quý vị. Thì đây sư kể một câu chuyện liên quan tới vấn đề mà hiểu tâm mình hay không hiểu tâm mình. Đây là câu chuyện của một vị thiền sư kể. Ông ta là một người Mỹ, và anh ta nói rằng cái chuyện này sư có kể với một số thiền sinh định thiền pháp. Anh nói rằng là có những năm anh đi học ở bên Ấn Độ đó, có rất nhiều bạn, và những cái người bạn mà ở bên Ấn Độ là đi học đạo bên đó là bạn bè là yêu thương nhau ghê lắm, bởi vì là những người bạn đạo mà cùng lý tưởng, cùng mong cầu với sự giải thoát. Thế nó khi mà anh qua, anh thực tập bên Miến Điện, bên Ấn Độ đó, người ta cho một cái phòng, và cái chế độ nó ăn uống nó tương đối đơn giản, và cái phòng nó sẽ ngủ tới 5-6 người luôn. Thì 5-6 người Mỹ, 5-6 người Tây Phương mà chia nhau cái phòng là chặt chội thế lắm. Họ, cái tiêu chuẩn của họ là một người một phòng. Quý vị thấy trong một gia đình mà hai vợ chồng với một đứa con á, là phải có 3 cái phòng ngủ. Một cái phòng ngủ cho vợ chồng và hai cái phòng ngủ để cho hai đứa con. Rồi có nhiều nhà có 4 cái phòng ngủ, cái phòng thứ tư để cho khách nữa. Họ không bao giờ muốn cái người khách tới thăm sẽ là cái bằng đụng đến cái sự riêng tư của họ. Do đó quý vị tới thăm tôi, quý vị vô phòng đó ngủ. Do đó mà để 5-6 ông Mỹ vô trong một cái phòng là nó đau khổ người lắm. Nhưng mà cái anh này anh trả lời, anh nói trong cái bài giảng của anh là nói không bao giờ cảm thấy cái gì khó khăn hết. Bởi vì họ là những cái người bỏ quê hương xứ sở, họ đi qua bên Ấn Độ để họ tu niệm, quên tất cả mọi sự. Nhưng mà khi anh trở về nước, câu chuyện nó lại khác. Khi mà anh trở về nước rồi thì anh đi đến một cái thành phố khá xa ở trên cái bang là Colorado. Thì những cái bàn từ Ấn Độ về, người này về rồi tiếp tục tới người kia về mới nghe, mới đi kiếm ảnh đó. Và họ biết anh đang dạy đạo ở một cái thành phố rất xa ở tiểu bang Colorado. Họ đến họ thăm. Và khi họ đến họ thăm á, thì không có phòng. Anh chỉ có một cái căn phòng thôi, tất cả mọi người đều ngủ trong đó. Thì lúc bây giờ anh cảm thấy rất là bực bội. Tại vì sao? Tại vì anh nói là anh phải dạy lớp học, anh phải có một cái chỗ thời gian riêng của anh để anh soạn bài, soạn vở, làm chỗ này chỗ kia. Bây giờ những cái người này tới họ làm cản trở, làm phiền tôi, làm cho anh không có thể có được cái tự do để anh làm theo ý của anh. Nhưng mà anh nói rằng bây giờ tôi đang bị giày xéo giữa hai cái chuyện. Một cái chuyện là làm thế nào thì tôi có thời giờ mà tôi có thể soạn bài, soạn vở, mà tôi dạy những cái lớp Phật pháp. Nhưng đồng thời tôi cũng phải làm thế nào để duy trì cái tình bạn vốn là rất là cao thượng, rất là đẹp đẽ trong thời gian chúng tôi ở với nhau bên Ấn Độ. Thành hoan kiếm hoàng ra, anh tục đau khổ. Càng nhiều bạn tới bao nhiêu anh càng thấy khổ bấy nhiêu, anh không vui chút nào nữa hết. Bởi vì bây giờ cái tâm của anh là cái tâm ở chiếu trùng ở bên Mỹ mà một người phải một phòng thôi, bây giờ bốn năm người một phòng. Thì lúc bây giờ anh nói anh bỏ lớp và anh đi tu thôi. Lúc bây giờ anh đi hành thiền để anh mong rằng kiếm được cái giải pháp cho cái khó khăn của anh. Thì anh khám phá ra rằng là tại cái tâm của mình thôi. Tại cái tâm của anh chấp rằng đây là cái phòng của tôi, cái phòng này là phòng của tôi, do đó tất cả những người khác tới là làm tôi sẽ khó chịu. Bây giờ anh nói, giờ mình nói phòng của mình nữa, mình nói mình bây giờ đang ở Ấn Độ cho mình phải ở Mỹ, phòng là phòng của tất cả mọi người, ai vô được hết. Anh nói từ khi mình chỉ có một chút thôi nó chuyện đó, thì anh cảm thấy thoải mái. Một cái ý nghĩa nó sinh khởi thôi, trong khi anh ngồi thiền yên lặng, tâm anh nó yên tĩnh, tự nhiên nó lên trong tâm của anh, mình chính mắt cái phòng của mình. Mình nói cái phòng này là phòng của mình. Do đó tất cả những ai đi vô mình cũng cảm thấy khó khăn, khổ sở hết. Tại sao mình làm giống như Ấn Độ? Không phòng của ai hết, phòng của tất cả mọi người. Họ tới là cái chuyện của họ, mình làm việc là việc của mình. Khi vui thì vui, mà khi cần làm việc thì phải làm việc thôi. Giải quyết mọi chuyện rất là êm xuôi. Rồi anh kể câu chuyện thứ hai nữa. Thì tâm anh nói anh mất rất nhiều thì giờ đã nhập tâm anh. Rồi lúc thời gian mà anh học ở bên Ấn Độ đó, thì như hồi nãy sư nói, lúc mà anh mới tới là anh được cái phòng, anh ta cho cái phòng anh phòng nhỏ nhỏ. Thì cái chế độ ở nó rất là cực khổ, ở Ấn Độ rất là nóng nảy, do đó họ làm rất nhiều cửa sổ. Thế nên là một ngày anh gặp nhiều chuyện bực bội trong tâm cho lắm, thì vì thiền sư mới dạy anh tập cái tâm tự. Mỗi ngày anh sẽ để ra ít nhất là một tiếng buổi sáng, một tiếng buổi chiều để tập tâm tự để làm cho tâm anh chịu bớt. Do đó anh nói cái bài học của anh là cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nhưng mà trong khi mà anh niệm như vậy đó, thì anh nói rằng anh ngồi bên cái cửa sổ, bởi vì nó nóng quá, anh ngồi bên cái cửa sổ để anh làm cho anh ngồi tập thiền cho mát. Và trên cái cửa sổ đó, bởi vì cái chế độ ăn uống nó quá khắt khe, cho nên anh mua thêm một số cây cây anh để trên đó. Có một bữa anh đang ngồi anh niệm cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, thì anh thấy có một thằng nhỏ nó leo lên cái cửa sổ, bởi vì chắc có lẽ thằng này nó cũng đói và nhất định nó muốn thò tay để nó ăn cắp cái trái cam của anh. Thì anh nói tâm của tôi nói cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu thằng nhỏ kia mày lấy của tao và tao bóp cổ mày. Thì quý vị nói như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là đôi khi mình chỉ lặp lại cái miệng mà thôi. Anh nói lúc bây giờ anh hiểu tâm anh không có một chút tâm tư nào hết, không có một chút tâm tư nào hết, mặc dù anh ngồi anh nguyện anh luyện anh rải tâm tư khắp mười phương tam hướng mà không có một chút tâm tư nào hết. Riêng cái điểm này ngài thượng sư mình nói, khi quý vị tập tâm tư quý vị nhớ có hai loại tâm tư. Một loại tâm tư là tâm tư chân đế và một loại tâm tư tục đế. Tục đế là cái mình hay biết rồi đấy, mình cầu xin cho mình an vui hạnh phúc, mình cầu xin cho những người xung quanh mình an vui hạnh phúc, thì cái đó là quý vị lặp lại trong tâm của quý vị để quý vị nhớ. Nhưng mà cái này nó thuộc về tục đế, nghĩa là nó từ bên ngoài mà nó ra, nó tới chứ không phải từ trong nội tâm quý vị đi ra. Bây giờ có một cái mà ngài nói tâm từ về chân đế là khi hành giả tập thiền tứ niệm xứ và hành giả không có tâm sân, thì khi quý vị chánh niệm thì nó ra có tham sân si, mà vô sân là tâm từ. Ngài nói do đó khi một hành giả mà tập tứ niệm xứ, trong đó hành giả có tập tâm từ trong nội tâm, bởi vì khi chánh niệm hành giả không có tâm sân. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hành giả nên tập một chút về cái phương pháp tâm từ mà gọi là tục đế. Nghĩa là sao? Thay vì mình tập tâm từ một cách máy móc mỗi buổi sáng hay mỗi buổi chiều, hay là mình nói trước khi mà mình ngồi, mình có thể để cái tâm của mình cho thật yên, mình tập cái tâm, mình tập thiền tứ niệm xứ. Khi mình tập thiền tứ niệm xứ mà mình thấy có kết quả thì tâm mình nó yên vắng, vắng lặng thanh tịnh. Mình lúc bây giờ mình sử dụng cái tâm từ để thương cái người khác, thì ngài nói nó có hiệu lực rất là mạnh. Mà cái điều này không phải là lúc đầu ngài nói, xưa không tin cái điểm này, nhưng mà dần dà có một số bà con Việt Nam mình qua bên Miến Điện tập, có nhiều cô nói cho sư, tôi tập một thời gian mà những cái giờ nào mà tôi ngồi mà tôi thấy mà tâm tôi mà vắng lặng yên, làm như tôi quên chuyện ghét người khác, tôi thấy ai tôi cũng thương hết. Mà cái tình thương này không phải là cái sự dính lắc, mà một cái niềm từ ái nó từ ra ở trong tâm mình nó ra. Câu trước có ví dụ chẳng hạn như mình tập mà thôi không có tiến bộ là ai làm cái gì ồn ồn chút là mình bực à. Bây giờ làm như quên hết, ai làm gì làm à, tính mình nó thoải mái nhẹ nhàng, gặp ai thương hết trơn á. Đấy, đây là hình thức của một tâm tư đó. Tâm tư đến do quý vị được tập thiền từ niệm xứ. Trong những lần mà mình nói về tâm sân đó, mình nhắc rất nhiều về cái lỗi lầm. Lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ và mình trả hối trở lại. Và một lần mình lỗi lầm như vậy mình rất là đau khổ. Thì quý vị nghe được cái tâm trả hối rồi chứ gì, chứ nói nhiều lần là cái trả hối là một bất thiện tâm. Câu chuyện gì nó quá khứ, mình để cho nó qua quá khứ. Mình đừng có suy nghĩ lại nữa, bởi vì mình suy nghĩ lại nữa không có lợi ích gì nữa, mà làm mình đau khổ tới lần thứ hai. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái câu của một vị thần sư. Ngài nói, tôi nhớ lại đã làm quá nhiều những cái điều ngu xuẩn. Vì thực sự này nói như vậy, tôi nhớ lại tôi đã làm những cái điều thật là nhiều điều ngu xuẩn trong lúc tôi còn trẻ. Và ngay bây giờ ở cái tuổi 50 và là một nhà sư, thỉnh thoảng tôi vẫn còn phạm phải những sai lầm ấy. Nghĩa là ngài nhớ lại hồi xưa xưa, ngài làm, ngài còn trẻ, chừng 15-20 tuổi, ngài làm không biết bao nhiêu cái chuyện bậy bạ. Và bây giờ những cái ký ức, cái đau khổ nó, cái chuyện buồn phiền nó trở lại cho ngài ở cái tuổi 50. Và ngài nhận ra rằng ngay cái tuổi 50, sau khi mình đã tu niệm 20-30 năm rồi, mình vẫn còn phạm phải một trong những cái điều đó. Không phải nhiều như hồi xưa nhưng mà vẫn còn. Một đôi khi những cái kỷ niệm đau buồn này trở lại với tôi. Khi mình làm cái điều gì làm lực mà mình nghĩ trở lại là mình đau khổ lắm. Tôi cảm nghe cái niềm đau khổ. Nhưng mà tôi học một điều là tôi không còn sân với chúng nữa. Và tôi cảm thấy rất an ủi với cái điều đó. Nghĩa là ngài nói khi mà tôi nghĩ lại cái điều đó đó, khi mà cái kỷ niệm về cái đau khổ nó trở lại trong tâm của tôi, đó là cái sự đau khổ. Nhưng mà tôi lúng liền như thế nào để cái tâm tư đừng có sân về cái lỗi lầm của mình. Và ngài nói ngài rất khoan hỷ khi ngài thấy cái điều đó. Vậy là hồi trước mỗi lần mà nó tới như vậy là ngài vừa đau khổ và ngài vừa sân nữa. Như vậy cái đau khổ này, cái niềm đau này nó từ trong quá khứ nó trở lại, nó dằn vặt mình. Rồi bây giờ mình còn thêm dập lên trên đó một cái niềm đau khác nữa, đó là cái sự sân của mình. Thì ngài nói và những lúc như vậy tôi quá đau khổ. Và khi mà ngài thấy ngài không còn sân với những cái lỗi lầm của mình nữa, thì ngài đặt ra một cái câu hỏi: ai trong chúng ta không lỗi lầm? Ai trong chúng ta không có lỗi lầm? Ngài nói luôn luôn ngài hỏi cái câu hỏi đó một khi mà ngài muốn đưa ra ngài chỉ trích người khác. Ai trong chúng ta không có lỗi lầm? Mình chắc rằng những điều mình sắp nói ra là mình cũng không làm không? Hay là những điều những mình mà sắp nói ra mình cũng làm như vậy? Thì ngài hỏi khi mà cái câu mà ai trong chúng ta không làm được điều lỗi lầm, ngài nói cái câu đó phải luôn luôn nhớ. Và để chấm dứt cái bài nói chuyện hôm nay, sư xin đọc một cái phần tin pháp mà sư ghi được ở bên trung tâm siêu minh. Khi chúng ta nhìn tâm, lúc cái tâm nó suy nghĩ, nó biến nhát, nó khó chịu, nó có thể mất. Nghĩa là khi quý vị cái tâm khó chịu chẳng hạn, nó sinh khởi, quý vị nhìn nó một thời gian, nó có thể mất. Nhưng mỗi nó chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Đó, quý vị tới quý vị trình pháp với sư quý vị thấy ô đôi khi tâm con nó khó chịu quá, con nhìn tâm thì tự nhiên cái khó chịu nó biến mất. Thì ông thầy ông nói mới đó là chỉ một cái phần ở bên ngoài mà thôi, mới cái vỏ ở bên ngoài mà thôi. Tâm sanh khởi do một số điều kiện, nghĩa là cái tâm sân này hay là tâm khó chịu nó sanh khởi do một số điều kiện, và khi mà nó biến mất cũng do một số điều kiện. Nếu nhìn nó cho thật kỹ, hành giả sẽ hiểu rằng trước khi biến mất có cái gì làm cho nó cứ phải kéo dài hoài. Và lại nữa, có khi nó mất nhưng mà có khi nó không. Tại sao là như vậy? Khi quý vị nhìn một cái tâm sân chẳng hạn hay một tâm khó chịu chẳng hạn, quý vị nhìn vào đó thì quý vị thấy nó biến mất. Quý vị đi trình pháp á, quý vị tới gặp sư, quý vị nói hôm nay tôi đau chân quá, tâm tôi rất khó chịu, Tôi nhìn tâm khó chịu, tôi nhìn tâm khó chịu thì tự nhiên khó chịu mất. Nhưng mà các vị thiền sư nhắc nhở mình rằng mình đừng có dừng tới ngang đó, phải tiếp tục nhìn nữa, để mình hiểu rằng tại vì sao có những lúc mà mình nhìn cái tâm khó chịu thì tâm khó chịu biến mất, có những lúc khác mình nhìn tâm khó chịu, tâm khó chịu không có biến mất. Rồi một cái câu hỏi nữa là tại sao mà có khi nó mất mau mà có khi nó mất